Giống như có cái thầy cũng nói có đôi khi cũng phải dặn đó.
Thì có thì cái đó là khi mà mình đã biết pháp gì, thì hồi nãy thầy nói một cái thầy mới nói mình nói bao nhiêu lần rồi, thầy nói không phải là gào mới được giữ lại mà câu kêu rồi dẹp đi mà là biết cái chỗ nào để dùng vào cái chuyện gì đó. Nhưng mà muốn biết á, cái đây cái đạo Phật nó khác ở cái chỗ đó. Không có chuyện lấy bỏ mà là thấy rõ ra, không lấy bỏ cái gì hết đó. Mà thấy rõ ra tức là minh rồi. Tại sao? Tại cái người đó không minh, tức là không rõ ràng minh bạch, không biết rõ tất cả mọi chuyện. Cho nên nó bây giờ không phải nói mọi chuyện nó nhiều quá, nói nấu ăn thôi. Vì người đó không biết rõ nấu ăn, cho nên nấu cơm bị khê, bị sống. Vì bị khê bị sống, cho nên mình mới nổi giận lên. Mình ăn cơm sống mình nổi giận lên. Cho nếu như bây giờ khi mình ăn thì mình kiểm soát được tâm mình, còn cái người nấu ăn thì mình nấu chín đàng hoàng thì sân lên ở chỗ nào mà sân lên được. Vì vậy cho nên nếu mà mình biết rõ tất cả mọi chuyện, mà biết rõ hết tất cả mình thì lúc đó nó không còn tham sân si. Nhưng mà không còn tham sân si không có nghĩa là mình dẹp tham sân si gì cả, bởi vì cái sân nó phát sinh lên là bởi vì nó dựa theo cái bản ngã, dựa theo cái của ta. Ví dụ như bây giờ thầy ví dụ lại thì phục vàng, nếu thầy cũng thấy phục vàng, thầy cũng thấy phục vàng vậy thôi, và thấy phục vàng đẹp bởi vì chiếu lên bằng vàng và rất là đẹp đấy thôi. Ai cũng thưởng thức cái vẻ đẹp của cái vàng đó, nhưng mà không có bắt, không có dành, không có dành về mình, tức là không có cái bạn cái ngã và cái ngã sợ phát sinh lên, thì lúc đó đâu có gây nhau mà có sẵn. Đấy, thấy ra điều đó chưa?
Dạ con thấy, nhưng mà
phải
sợ thấy từ từ.
Đúng chính xác.
Qua cái bản ngày thì quả là khó.
Đúng rồi, vượt qua bản ngày đâu vậy, thành Phật rồi mới được qua bản ngày được. Bây giờ mình chưa nói vượt qua bản ngã, mà mình thấy được cái sự hình thành của bản ngã. Bây giờ việc đầu tiên là mình phải thấy được cái bản ngã nó sinh diệt như thế nào. Để Khoan nói là diệt bản ngã. Nhưng mà khi mà mình đã thấy được cái bản ngã sinh diệt như thế nào rồi á, thì lúc đó bản ngã nó không còn chi phối được nữa. Trong những cái bài viết của thầy mà trong cuốn Sống Trong Thực Tại á, mấy cái đó thầy đều có phân biệt hết, phân biệt rõ ràng ấy. Ngã có bao nhiêu loại ngã. Ví dụ như mình nói là anh lấy cho tôi một chai nước, thì tức là có anh có tôi rồi. Nhưng mà anh tôi đó là chỉ là những cái đại danh từ, nó không có ngã gì trong đó hết. Cái đó đâu có ngã gì đâu. Mình đâu có chấp ngã gì đâu mà có ngã. Mình nói chỉ là cái đại danh từ để mà nói với nhau thôi. Thành cái đó không có ngã. Rồi có cái ngã đó, là cái ngã như bữa trước thầy nói đó. Cái ngã đó là do duyên sinh. Ví dụ như sinh con rồi mới sinh cha, tức là có con rồi là tự nhiên mình làm cha. Thì cái ngã đó, rồi lúc đó bắt đầu là khi bắt đầu có cái cha rồi, cái bắt đầu mình thấy mình là cha. Thì cái ngã đó là cái ngã mà do cái điều kiện phát sinh. Cái đó cũng dễ, cái đó là con chết rồi là tự nhiên mình hết làm cha. Ngã bạn ngã nó dễ dàng.
Cha chết trước con.
Cha chết con thì con cũng hết con luôn, bởi vì đâu còn cha đâu mà con.
Vậy ngã nó vẫn lúc nào cũng có, nhưng nó đâu có vô ngã được. Giờ mình theo con nghĩ mình lúc nào cũng có chứ không có vô mình được. Tại vì cái người hồi xưa họ sống họ không có cái trí tuệ nhiều, họ kém trí tuệ. Mà nhưng mà mình cũng đâu có nói họ sống vô minh được, tại vì lúc đó là họ sống thường theo pháp.
Không, bây giờ nói vô minh như vậy nó không có cụ thể,
tại vì họ lúc đó họ cái trí tuệ họ rất là kém.
Không phải đâu, thực ra mình nói vậy là mình tưởng tượng thôi. Thậm chí con người càng văn minh á thì càng bị che lấp cái trí tuệ, còn thực ra người thơ khai mới có trí tuệ. Tại vì sao? Lúc đó mắt họ thấy sắc, họ thấy mắt họ phân biệt được là cái hoa đó màu vàng màu đỏ, họ cũng biết là cái hoa đó là cánh to hay cánh nhỏ.
nó không có gì bên cả. Mặc dù họ không có nói tránh hay rồi gì cả, tức là họ có, chưa có ngôn ngữ gì để nói cả. Nhưng bây giờ mình đầy tràn cả ngôn ngữ, thì bây giờ mình cái hoa đó, mình nhìn cái hoa đó không còn nhìn cái hoa nữa, mình nhìn cái hoa qua tất cả quan niệm của mình. Chính cái quan niệm này đó, nó đã làm cho mình không thấy cái hoa một cách đúng. Nên chính thực ra cái người mà sơ khai đó, thì người đó lại có trí tuệ hơn mình. Nhưng mà tri thức thì là thua, đúng là tri thức là thua. Nhưng mà cái tri thức nó càng nhiều đó, thì trí tuệ càng ít. Là bởi vì cái tri thức đó, chính cái tri thức đó lúc đó người ta sẽ sống trên cái tri thức. Ngày hôm qua là thầy hỏi thầy cái câu một trí bất tri thượng, trí bất tri thượng. Tức là mình bây giờ là mình biết trên cái biết. Cái biết đó đó có một cái định nghĩa ở trong kinh Đăng Nghiêm rất hay. Định nghĩa nói rằng là tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Tức là con mắt mình thấy sắc và thấy cái hoa nó năm cánh, không có số năm, hồi chưa có số năm nghe, nhưng mà năm cánh vẫn là năm cánh đó. Phải không? Trong mắt họ vẫn thấy là năm cánh nhưng mà họ nói số năm. Mình chỉ có đem được hơn họ có chữ số năm thôi, chẳng hơn gì cả. Tức là vẫn thấy như vậy thôi. Bây giờ lúc đó đó, cho bây giờ một cái người văn minh này trở lại hồi thường cổ, ăn một cái cây chua thì người đó cũng biết chua mà mình cũng biết chua, nó giống nhau không? Tôi biết đó là hoàn toàn giống nhau.
Theo con thì con thấy nó như vậy này, tại vì cái trí tuệ với cái trí thức nó song hành của một con người bình thường, dù hả sơ khai hay là văn minh, nhưng mà tại vì hai cái đó nó đều song hành, nó cùng hiện hữu. Nhưng mà cái người mê thì chỉ sống trên trí thức thôi, không có biết mình có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ thì lúc nào cũng hiện tiền.
Đúng, phải là chính xác.
Chính nhờ như vậy đó, trong những bài pháp của Đức Phật thuyết giảng đó, thì có nhiều người sau khi nghe thuyết giảng thì người ta thấy được cái sự thật. Do đó cái vấn đề đó, nó không phải là cái trí tuệ nó phát sinh, mà do cái cũng giống như thầy nói nãy, mình quên là mình có cái biết. Chính cái quên đó bây giờ mình nhận trở lại đó. Chừng đó thì cái người đó mới có thể là cái dễ dàng nó tu hành hơn. Còn nếu mà mình không thấy thì giống như thầy nói nãy, mình không thấy pháp thì cũng giống như mình mù. Người ta nói gì mình làm theo cái đấy, mà càng làm theo thì bản ngã nó lại càng gia tăng. Thành ra con thấy sở dĩ mà chúng con nó mắc kẹt đó, là khi mà sanh ra đời á, là người ta dạy mình á là một cái phương pháp, rồi mình làm theo cái phương pháp đó để đưa đến một cái kết quả, nó quen vậy lâu rồi. Mình phải thực hành một thời gian mình mới tạo ra kết quả, rồi mình được cái kết quả đó thì mình nói được, rồi chứng đắc gì đó. Tất cả mọi thứ mình phải làm như vậy. Rồi cái tiến trình đó như vậy, khi mình đi vào tu á, mình nghĩ cũng phải làm như vậy. Nghĩa là mình phải từ từ rồi mình luyện tập, rồi hả tới một ngày nào đó mình sẽ thuần thục, thì nó lại lọt vô cái tiến trình của bản ngã. Nó khó là nó khó ở chỗ đó, tại vì mình đã được huấn luyện như vậy rồi, mình đã được lập trình như vậy rồi. Cái vấn đề mà thầy nói nó rất là tế nhị, nhận thức là chi tiết. Cho nên nó hả, nếu mà cái người mà thấy được cái chỗ mà không có cái phương pháp, mà chỉ là sao quay trở lại nhận được cái thật pháp của chính mình, đó cái điều đó một mức rất là dài trong cái chương trình mà mình trở lại với cái thật pháp.
Thực ra đạo Phật đơn giản hơn nhiều, tại vì khi anh đặt cái vấn đề đó ra, nó lại mang tính triết học, mang tính triết học cho nó không có thật. Nhưng bây giờ cái thật là như thế này, thế khi mình quên mình đó là mình dễ bị nội sân, nội tham lên. Nội sân, nội tham lên đó thì mình sẽ gây chuyện đủ thứ. Còn mình phiền não đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mình biết mình đó, khi mình biết mình rõ ràng mình như thế nào đó, thì lúc đó là mình sáng suốt. Còn mình sáng suốt đó, thì mình không có tham, không gây chuyện do tham sân si gây chuyện ra. Cho nên mình an lạc. Và bây giờ cái người mà có thể buông ra, ngay tại đây mình có thể đi lui đi tới một cách hoàn toàn là thông dung tự tại, thì người đó là không bị cái gì chi phối, không bị cái gì ràng buộc hết trơn á, thì cái người đó là cái người được an ổn giải thoát. Thì vấn đề á, đạo Phật á cũng đặt ra cái chuyện là ngã khó không ngã hay là cái gì cũng vậy, chuyện đó mà chuyện là mình có thấy được mình hay không. Nếu mình không thấy được mình cũng trở lại với được với chính mình ngay ở đây rồi bây giờ, để mà thấy rõ ra hay là để uống ra được, thì lúc đó mình vẫn cứ đeo nặng phiền não khổ đau. Còn vấn đề là ngã hay không ngã là chuyện đó là không bàn cãi, cả hàng triệu năm cũng không bao giờ bàn cãi đâu. Mình có khổ đau hay không khổ đau, mà mình muốn không khổ đau thì mình phải làm sao? Mình có phiền não khổ đau thì làm sao đơn giản là được không? Nếu mình tâm mình nó yên tĩnh mà nó sáng suốt, nó rõ ràng minh bạch thì mình khổ đau. Còn nếu bây giờ khởi lên tham rồi đi ăn trộm thì người ta bắt được, người ta bỏ vô tù, thì làm sao mà không có khổ đau được? Hay là ví dụ như và mình nó thì nói thế này, mình thì nói thế kia, mình cố chấp cái ý kiến của mình và cố chấp ý kiến của người vợ, cho nên hai vợ chồng bất hòa là phiền não của đó. Còn nếu như mà mình đầy đủ sáng suốt để lắng nghe, để biết mình là có nội sân lên hay không, hay là mình ích kỷ, hay là mình ngã mạn, lắng nghe có sửa là vợ nói cái gì, thì tự nhiên mọi chuyện nó em đã cái mục đích tu tập rồi, nó như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi, chứ không có nói không có có lý luận chuyện này qua chuyện kia như vậy. Thành ra là mình phải nắm vững cái chỗ đó. Còn nếu không á thì đưa đạo Phật vào trở thành ra một cái tiết trước và đâm ra chỉ lý luận để nói trên thế giới này. Cái cụ thể bây giờ mình á là mình có thể mình sao mình bây giờ mình đang đi, mà đang đi trong đau khổ hay là mình đang đi trong an lạc vậy? Được, đơn giản vậy.
Qua thời gian đó thì không thấy cái vấn đề mà nói là diệt ngã hay là thoát khỏi ngã rồi nó không có đúng lắm. Con thấy là có lẽ là thấu hiểu được cái ngã.
Chứ đúng. Thấu hiểu.
Thì thấu hiểu được cái ngã đó là chính vì cái thấu hiểu đó mà cái ngã nó không có hoạt động một cách vô ý thức.
Thực ra đó. Bạn ngã là một ảo tượng, nó không có thật, nó không có. Cho nên khi mà có minh, tức là khi mà mình thấy rõ các pháp đó, thì tự nhiên nó tự biến mất, tại vì nó không có. Cũng giống như là mình trong giấc ngủ thì mình thấy là mình làm quan, trong giấc ngủ nằm mộng đó, mình thấy mình làm quan, nhưng mà tỉnh dậy nó không có gì cả. Cái bạn ngã nó chỉ là một cơn mê, nó không có thật. Do đó là đơn giản thì mình mà lại thế, nếu chỉ cần ví dụ mình trong khi mình đi, mình đang ngồi, mình làm gì đó, mà trong đó mà mình đầy đủ sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì tự nhiên không có bạn ngã. Bạn ngã ở đâu mà có? Chỉ cần mình là sơ suất một chút á là nó hình thành đó. Cho nên bây giờ thực ra không cần diệt bạn ngã, mà nó bạn ngã nó tự diệt, cho mình không cần diệt bạn ngã. Bởi mình từ khi mà mình soi sáng rõ ràng từng cái để nói đó, từng cái bước đi, từng hơi thở mình soi sáng rõ ràng á, thì nó không có cái chỗ nào bạn ngã sang mua được, bởi vì lúc đó nó đâu ảo tượng, nó đâu có hoạt động. Chỉ khi nào mà mình thiếu chánh niệm tỉnh giác một cái là ảo tượng nó bắt đầu hoạt động thì nó lại dừng thành cái bạn ngã lên lại. Vì vậy cho nên á là mình phải thường là thần trọng chú tâm quan sát, thường sáng suốt định tĩnh trong lần, và cái buông là rất quan trọng. Buông ra để không có ai cả, không có cái gì cả. Lúc đó nó là cái gì là nó chỉ cái đó thôi, chứ không có ai trong đó. Thì cái khi mà một cái người mà họ hành tứ niệm xứ đó chẳng hạn, ví dụ như họ đi thì họ quan sát cái đi ấy, thì lúc đó họ chỉ thấy rằng là chỉ có một cái động tác đi thôi, cái động tác đang diễn biến trong cái trạng thái của cái động tác đó. Thì ngoài ra trong đó là họ khi mà nó tròn vẹn chú tâm rồi á, thì cái ảo tượng bạn ngã nó không khởi lên được. Thành ra ở đây không phải là có một cái bạn ngã để mình diệt, mà nó không có bạn ngã, cho nên mình cần phải diệt. Cái bạn ngã chỉ là ảo tượng.
Con thì con thấy như thế này theo kinh nghiệm riêng của con á, con thấy là nhiều khi mình nói mình sáng suốt liền thì không có được, nhưng mà có cái đó là mình ghi nhận rồi mình hỏi tại sao, tức là khi chẳng nhẽ là mình vui hoặc là mình buồn hay là mình sân, tức là mình không có kiểm soát được. Thì khi mình đặt cái hỏi tại sao mình sân, tại sao cái sân, thấy rõ ràng toàn là bởi vì mình đụng với cái gái của mình, hay là nó cái người đó nói, hay là cái người đó làm không đúng ý mình. Thì từ khi mình nhìn nó rồi cái tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó dịu lại, mình không có sân.
Nhưng mà có một cái là có thể là lúc đầu thì mình sử dụng cái điểm cái đó thành một phương pháp rồi đó, tức là cái phương pháp là mình đặt câu hỏi lại, Nhưng mà nếu mà nó đúng là Vipassana thì nó không cần đặt câu hỏi, chỉ thấy thôi. Thì không cần đặt câu hỏi, vì khi mình thấy á, trong cái mình thấy đó, thì tự động nó sẽ trả lời cho mình, không cần phải hỏi. Tự động nó sẽ trả lời cho mình, vì pháp nó sẽ từ biểu hiện cho mình thấy rõ cái trạng thái của nó. Bởi vì khi mình đặt ra câu hỏi á, thì mình phải trả lời. Mà hết mình đặt trả lời á, thì nó là rơi vào kiến thức. Cho nên mình chỉ thuần quan sát để mà thấy nó ra, thấy ra thì cái thấy nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà có lẽ là tại vì lúc đầu á, mình không đủ cái sức để mà mình thấy liền, thấy rõ, cho nên phải đặt câu hỏi một khoảng thời gian nào đó. Nhưng mà sau này á, đến một cái lúc nào đó thì câu hỏi không cần thiết nữa, mà lúc đó chị thấy là pháp sinh diệt như thế nào thế nào.
Bây giờ cái ý con muốn nói là có những lúc á, còn bây giờ lúc đầu con nói chỉ ghi nhận thì có lẽ nó cũng giống như trường Vipassana, tức là chúng ta sanh lên mà ghi nhận thì, nhưng mà nó không hết, nó cứ có thể là mình cái khả năng ghi nhận mình không mạnh. Có những cái khi mà mình ghi nhận đó thì nó dựa xuống để nó không còn sanh, nhưng nhiều khi cái cơn sanh của mình, nhất là nhiều khi chạm cái trạng thái của mình nặng quá thì nó sanh rất là lâu, thì lúc đó thì mình mới nói tại sao nó sanh như vậy, cái gì sanh thì hỏi. Tuy nhiên con thấy
đó cũng là một cách, mỗi người có quyền tạo ra cái cách của mình để giải quyết trong một cái giai đoạn nào đó thì vẫn được.
Rồi một cái thắc mắc nữa cũng muốn hỏi thầy ấy, là thầy nói mình làm sao mình sống được trong cái hiện tại, nhưng mà bây giờ mình nói cái trong cái phạm vi của phạm nhân chứ không nói thánh nhân. Theo con nghĩ một cái người phạm nhân là không có hiện tại, chỉ có cái quá khứ và cái tương lai thôi. Là bởi vì chẳng hạn như là con nghe thầy nói một câu thì con ghi nhận, con suy nghĩ cái câu đó, thì lúc đó thầy đã nói câu khác rồi. Thì lúc đó con sống trong cái câu nói của thầy mới vừa nói hồi nãy, chứ không phải là cái câu thầy đang nói. Rồi sau khi mà thầy nói rồi con suy nghĩ, mới con sẽ hỏi thầy cái câu đó, con sẽ hỏi thầy cái câu đó, tức là nó chưa có xảy ra, tức là con đang sống trong cái tương lai.
Nhưng mà cái đó là chỉ khi nào mà tư tưởng mình phát sinh đó, khi tư tưởng mình phát sinh đó thì nó mới sinh ra chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đưa tay lấy cái nước lên, toàn bộ trong cái việc làm đó có thể hoàn toàn vắng bóng bạn, có thể không còn có thực sự hiện tại gì là gì hết trơn, không còn, nó không có. Và nếu như tất cả mọi cái hoạt động của mình trong hàng ngày đó, mà mình cũng đều làm như vậy. Hôm đó khi thầy ra Hà Nội giảng thì họ mời vô một cái chùa, thì tất cả Phật tử vô ngồi trong cái chùa. Trước cái chỗ ngồi của thầy là có cái bàn để họ để bình hoa, rồi bên này thì có để cái bình trà với cái tách trà. Sau khi nói chuyện, lúc đầu nói chuyện giáo đầu sơ vô để cho nó làm quen với nhau, xong rồi thầy mới nói là ai lên rót cho thầy một cái tất cả, thì tự nhiên có một cái người mà đúng là cái nhân duyên là rồi, có một người đứng lên. Thay vì cái người mà ngồi sát đây thì ta đứng lên liền, người ta đứng ra rót được rồi, mà lại là một cái người ngồi đằng xa kia lại đứng lên đi lên tới đó, cầm cái bình trà lên, thì thầy lấy cái tất trà để vô để cho cái người đó rót vô. Người đó rót vô đây rồi thì tự động người đó ngưng lại để cái bình trà lại chỗ cũ. Thầy cầm cái tách trà, thầy để xuống nơi cái dĩa, rồi người đó bước trở về. Sau đó thầy mới thuyết minh lại cái chuyện đó. Thầy nói là hồi nãy thầy nói ai lên rót trà, tại sao mà con lại đứng lên đi rót trà. Mà thực ra hồi nãy thầy nói thì có ai nghe không, nghe không thì ai cũng nói nghe. Như vậy á, thực ra khi thầy nói, nếu bây giờ mọi người đều hoàn toàn lắng nghe này, thực sự đó, lắng nghe quan sát kỹ đó, tức là nếu mà mọi người hoàn toàn thực sự lắng nghe đó, tức là đừng có để gì xen vào hết trơn, thì sẽ nghe rất rõ ràng. Và cử chỉ thầy đưa lên đưa xuống như thế nào là đều tất cả mọi người đều thấy nghe rõ ràng hoàn toàn, không cần phải suy nghĩ gì cả. Thì nếu mà cái lúc mà hoàn toàn không suy nghĩ gì cả đó, thì không có quá khứ hiện tại gì xen vào hết trơn, mà lúc đó hoàn toàn là hiện tại. Cái người đó nghe được cái tiếng nói là lên rót trà, cho nên họ mới là lên được. Cái mà nghe rót trà đó thì hoàn toàn là hiện tại, và họ đứng lên họ đi qua được, họ phải chen mấy người đó đi qua để đi lên đây, và đi lên đây họ cầm cái bình trà, họ rót trà, và khi họ rót trà họ biết rằng là không rót đầy vừa thì thôi, họ lại để cái bình trà xuống. Tất cả những cái đó thực ra tánh biết đều có thể thực hiện được hết, mà không cần bất kỳ cái điều gì sang vào. Tự nhiên nghe thấy biết rồi làm được hết tất cả những cái chuyện đó. Rồi khi đi về cũng tránh để đừng có vấp ngã, đừng có đấy, rồi về cái chỗ đó cũng biết cái chỗ đó để mà về rồi ngồi xuống. Thực ra đó, tất cả mọi hoạt động của mình đó, nó có thể làm mà hoàn toàn vắng bóng cái bạn ngã, hoàn toàn vắng bóng quá khứ hiện tại gì đó. Thì khi mà thuyết minh ra nói nè, bây giờ đó, khi con bước lên đây mà cẩn thận rót trà đâu đó đàng hoàng trở về, không hề vấp đụng ai, không rót nước, không chạy ra ngoài, để cái bình lại chỗ cũ, như vậy là con đã có yếu tố là thần trọng, và con có chú tâm quan sát rõ, cho nên con mới đi, mới không có đụng người này người kia, mới là rót trà, mới biết là mình rót trà tới ngang đâu mà bỏ xuống, và bỏ xuống không phải bỏ trong bầy mà bỏ đúng cái chỗ cũ. Tất cả mọi cái chuyện đó, đó thực ra đó, con có thể làm chuyện rất đơn giản bình thường này với giới định tuệ, với thần trọng chú tâm quan sát, mà không cần có một cái gì xem vào cả.
Thầy, nhưng mà cái tâm mình nó có thể không được
thì bởi vậy mình mới tu tập.
Thì
có nghĩ, nhưng mà bởi vậy mình mới tu tập. Nhưng mà cho dù nghĩ cũng không sao, nghĩ thì mình vẫn biết mình nghĩ thôi, mình nghĩ thì cái biết mình vẫn nghĩ, vẫn biết, chứ không cần phải làm gì cả. Thật ra cái biết nó là mình làm thì nó biết làm, mình nghĩ thì biết nghĩ, ai gọi thì mình nghe. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi niệm thân á, thì đi thì mình biết đi, đứng thì biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì thì biết đấy, đó là niệm thân. Còn niệm thọ á, là nó đau hay là khổ hay là cái xã như thế nào thì mình biết như vậy thôi. Còn tâm á, thì khi sân thì biết sân, khi không sân thì biết không sân, khi tham thì biết tham, khi không tham biết không tham, thì Đức Phật Ngài nói vậy hết. Khi trói buộc biết trói buộc, khi không trói buộc biết không trói buộc. Tức là thực ra mình không có làm, mình cái gì cũng được hết trơn. Nó ra cái gì thì mình cứ để nó vậy, mình để mình thấy thôi. Thì nó vẫn không ra ngoài được tánh biết.
Thầy, nhưng mà trong cái trường hợp ví dụ như bây giờ trong cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như bây giờ con đang suy nghĩ thôi, ngày mai con thợ tới sửa cái nhà sẽ sắp đặt, không có chỗ này hư, chỗ kia hư, mình sẽ nói với ông sửa cái này kia cái nọ. Tức là cái chuyện nó chưa xảy ra, nhưng mà bây giờ mình phải sắp đặt trước, mình đâu có phải mình tính chuyện sẽ không sắp đặt. Thì trong trường hợp đó thì theo ý con nghĩ thì lúc đó là mình sống với cái ý của mình, thì cái đối tượng mình đang suy nghĩ thì cái đó là cái thực tại.
Cũng vẫn là thực tại, chứ không phải là không thực tại. Thật ra bây giờ mình nhớ một cái chuyện quá khứ vẫn cứ được, chứ không phải là không nhớ. Làm sao mà con người có thể là không nhớ một chuyện quá khứ? Và nếu thầy nói đi lên lấy bình trà thì người đó cũng phải biết là bình trà là cái gì, tức là cũng quá khứ rồi. Thực ra chuyện đó nó không quan trọng, chuyện đó nó không quan trọng. Với lại đại khái thế này, nếu anh hoàn toàn không biết gì cả thì anh không thể nào mà vạch ra cái chương trình ngày mai cả. Vì anh biết là có 5 người thờ sẽ đến làm, và 5 người thờ đó là 5 người thờ hồn. Cho nên anh mới sắp đặt công việc là mai xây bức tường. Mà bức tường là bằng hồ, bằng cát, bằng đồ, thì tất cả những cái đó để anh đều biết cả, chứ đâu phải là tưởng tượng đó, không phải là ảo tưởng. Cho nên cái việc làm đó thì lại là vẫn có thể giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà ngược lại, anh ngồi thiền để mà anh nói ngày mai anh đặt cái gì đó thì cái đó là hoàn toàn ảo tưởng. Vì cái đó mình đâu có thấy đâu, có biết đó, mình không biết. Cái lập trình đó nó không có. Cho nên Đức Phật Ngài lấy một ví dụ rất rõ. Nếu như một cái người mà biết rằng là mình sẽ qua bên xóm vào cái nhà số 5, ở nơi đó có một cô con gái, mà bây giờ mình đang cầm cao trầu và mình đem cái qua để mà xin hỏi cô gái đó, thì cái chuyện đó đương nhiên là được. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là Đức Phật Ngài hỏi người nói là người tu hành để mà cộng trú với Phạm Thiên, vậy thì người có thấy Phạm Thiên không? Nói không, con không thấy Phạm Thiên. Thế là thầy người có nói là thấy Phạm Thiên không? Thầy con cũng không có nói là thấy Phạm Thiên. chỉ nói là có Phạm Thiên thôi chứ không ai thấy cả. Thì Đức Phật Ngài mới nói rồi. Cũng như đó, nếu như người cầm cao trầu đi hỏi vợ, người ta hỏi người là vợ người tên gì, cái người mà người muốn hỏi vợ đó là tên gì, ở đâu, cao hay thấp là như thế nào đó, hoàn toàn không biết. Thì làm sao mà lại đi cầm cao trầu mà đi hỏi vợ được? Hay là người vác một cái thang, người ta hỏi người vác thang đi làm gì, nói tôi vác cái thang để tôi đi bắt lên một cái ngôi nhà, một ngôi nhà đó ở đâu nó không biết. Thì thành đó, nếu là cái mà nó cụ thể mình biết thì cái này đương nhiên là mình làm được. Ví dụ như bây giờ ngày mai là có 5 người khách, thì đương nhiên bây giờ mình biết là trong cái chỗ mà để gạo của mình nó còn có một lon gạo thôi, thì đương nhiên là mình sẽ đi mua thêm mấy lon gạo để mà đủ ngày mai nấu ăn cho khách, lại trường đó rất bình thường, bởi vì trường đó là hoàn toàn dựa trên cái thực, thì đâu có sẵn, trường đó là không phải ảo. Tuy nhiên cũng đừng cho rằng là hệ mình nói như vậy là sớm ngày mai sẽ đến, bởi vì có thể mình mua gạo rồi mà khách lại bị kẹt xe không đến được. Thì trường đó do đó mình phải thấy vô thường, phải thấy là vô thường. Và mình không có cố chấp nhất định là mình đã dàn trải ra như vậy thì nhất định là trường nó sẽ tới, vì cái trường nó là ở tương lai, còn tùy thuộc vào cái sự vận hành của tương lai. Cái đó cũng là một cái thấy pháp đó. Nhưng mà có những cái đó thì mình hoàn toàn là ảo tưởng, cái bản ngã hay là một cái tham vọng, một cái ước vọng, một cái gì đó, đó thì những cái đó nếu mà nó không có cơ sở gì để mà làm để mà thế thì nó là hoàn toàn là ảo tưởng, thì cái đó là khác. Cho nên á, thầy định nghĩa cái này rất đơn giản, và đó là thế nào gọi là vô minh ái dục. Định nghĩa vô minh ái dục cũng mệt lắm, khó lắm, mà thầy chỉ đơn dịch ra tiếng Việt thôi, dịch ra là không biết mà muốn. Đơn giản là không biết mà muốn, phải không? Không biết là muốn là tức là vô minh ái dục rồi. Tại vì nếu anh biết mà anh muốn thì muốn là đúng thôi, phải không? Bây giờ mình muốn uống nước là vì mình biết mình khát, và mình biết trong tủ lạnh có một cái chai nước, thì cái muốn đó là thì đâu phải là vô minh ái dục. Nhưng mà có những cái là mình muốn mà mình biết. Ví dụ như thế này, vì muốn lấy vợ thực ra hoàn toàn không bảo đảm được, không hề biết được là lấy vợ thì có hạnh phúc hay không hạnh phúc, lấy vợ thì vợ sẽ chết lúc mấy tuổi, hay là vợ sẽ đi ngoài tình hay không, thì hoàn toàn là không biết. Ví dụ như vậy, mà không biết nhưng mà mình vẫn lấy và vẫn hy vọng rằng là hạnh phúc, thì như vậy là vô minh ái dục. Rồi 10:15 rồi. Nhưng mà bữa nay là bữa nói chuyện cuối cùng. Ngày mai á thì khuya mới đi, không biết có chương trình như trong có chương trình gì không. Thí dụ như là ngày mai bữa trưa như bên Tâm Minh á, thì bữa trưa mà chiều mà thầy đi đó thì bữa trưa hôm đó là các Phật tử đến để bát, tức là ai mỗi người đang tới một món ăn gì đó dâng cho các sư, rồi mọi người ăn cơm chung với nhau để chia tay, đại khái vậy.
Sư có đồng ý nhà khác.
Dạ, thì ngày mai tất cả đến